họa thi với ông Kinh, không làm phiền, chơi không chán. Một bữa, đang ngồi ăn cơm, bà Kinh thỏ thẻ cho ông Kinh. Từ ngày ấy, chị Hương Văn có cháu nội đến giờ sao chị dễ quá. Chị cưng dâu rồi chị thả lỏng, để cho cô Thông thông thả quá.
Bà nó không hiểu tại cớ nào mà chỉ dễ như vậy hay sao? Chỉ khấn vái cho được một chút cháu nội, nay chỉ được cháu nội, lại cháu nội trai nữa, chỉ thỏa mãn nguyện vọng, chỉ vui mừng, rồi chỉ không muốn làm buồn cho ai hết, nên chỉ cho dâu thông thả, muốn về bên nhà chừng nào cũng được, và về ở bao lâu cũng được, lại vậy chứ có gì đâu.
Cô Thông còn nhỏ quá, không nên để thông thả như vậy. Mà thầy Thông cũng kỳ, mới cưới vợ trong mấy tháng đầu. Bà chủ, biểu vợ chồng về bến mà ở, thầy không chịu, mà thầy không dẫn vợ cho phiền bà chủ nữa. Sao bây giờ thầy lại để cho vợ đi về bến luôn luôn, có khi ở tới đôi ba bữa mà thầy cũng không có nói gì hết à?
Tôi hiểu tại sao thầy không nói. Biểu thầy về bến mà ở thì không được, chứ còn vợ thấy giàu về mà ở luôn á, có thể thấy cũng không có thèm nói.
Vợ chồng mà ở riêng mỗi người mỗi nhà như vậy sao được?
Theo người thường á thì không có được, chứ còn thầy Thông á thì kể gì, thầy cưới vợ á là phải thấy muốn làm cho vui lòng mẹ, nay thấy làm cho mẹ có cháu nội mà tinh tiêu rồi, vợ thấy giàu về bên bển mà ở luôn, có lẽ thầy cũng không cản.
Có con thì có, chứ có con rồi bỏ vợ hay sao? Huống chi có vợ như vậy, ta giàu mà lại đẹp, ta cần nó phải giữ gìn chứ.
Bà nó không nhớ hay sao? Hồi trước mình xuống thầy cưới vợ, thầy có nói cưới vợ tốn thêm miệng ăn chứ không có ích gì. Tình thấy đã cạn khô rồi, thầy không còn biết thương ai nữa, cưới vợ thấy làm buồn cho vợ là tội nghiệp. Bởi vậy thầy không có tính cưới.
Thầy á cưới cô Cẩm Nhung, ăn ở với nhau gần 2 năm rồi, có sanh nó được một mặt con thì dẫu tình đã không gây được, nghĩa đã kết rồi, lẽ nào bây giờ lại lãng lơ để cho rời rã?
Giống gì mà tới rời rã? Đây với chợ cũ có cách nhau bao xa, mà hai đàn đều ở với mẹ, chứ có phải đi ở đâu hay sao mà sợ thay lòng đổi dạ?
Thầy Thông thì con không có lo, thầy là người đứng đắn, không bao giờ thầy lãng tình lãng nghĩa. Nha, cô Cẩm Nhung còn nhỏ, mà cô lại có sắc, có tiền, đời này họ yêu ma lắm, tôi sợ họ dụ dỗ chứ.
Cô Cẩm Nhung có chồng là thầy Thông Vĩnh Xuân, mà bà nó còn sợ người ta dụ đến cô mê mà bỏ Vĩnh Xuân được hay sao?
Biết chừng đâu.
Nếu người ta dụ được á thì tức thì cô ngu quá, bỏ cho rồi còn tiếc có làm chi.
Để bữa nào á thầy Thông vui, tôi sẽ khuyên thầy phải giữ gìn nó cho khỏi mang tiếng. Vì khoảng này thì thí ý của vợ chồng ông Kinh không hợp nhau, mà ai phải ai quấy. Ba lo sợ có lý, mà ông cãi lại cũng có lý. Người ta đã bắt đầu bàn luận gia đạo của Vĩnh Xuân. Thế mà Vĩnh Xuân cũng như bà Hương Văn, mẹ con tự nhiên vui chơi với em bé Vĩnh Tân, không để ý tới sự đi hay về của cô Cẩm Nhung chút nào hết. 3 tháng rồi, Vĩnh Tân biết cười, biết ọ ẹ, làm bọt ngoài môi, thì mẹ con cứ theo chọc nghẹo cho em cười và nói giỡn cho em ọ ẹ. Mỗi buổi Vĩnh Xuân đi làm về, thế nào thấy cũng bồng con chơi một lát. Còn bà Hương Văn hễ thấy em ngủ thì thôi, chứ em thức mà bú rồi thì bà dành vú mà bồng, hoặc ngồi một bên mà nói chuyện. Nhờ sữa tốt nên Vĩnh Tân sổ sữa, tay chân cứng quành, lần lần biết lật, biết trường rồi biết ngồi. Mỗi cái biết của em giúp thêm một cuộc vui mừng cho bà Hương Giang, nhất là khi em nứt được vài cái răng thì bà đi khoe cùng xóm. Vĩnh Tân càng lớn càng lộ nhiều nét giúp cha càng rõ. Nhiều khi bà hư bà chủ, nhiều khi bà chủ qua thăm cháu ngoại, bà ở chơi đến 1-2 giờ. Có bữa trời tối, bà Hương Giang cũng cho dú bọn em đi chơi theo mấy đường mát mẻ. Ngày ăn thôi nôi tự nhiên có cô Cẩm Nhung ở nhà, bà chủ, bà Kinh cũng tụ lại mà mừng cho cháu. Dạ vui, thấy cháu hăng hái, ai lại ôm cuốn sách, ai cũng đoán, chắc chừng khôn lớn, Vĩnh Tân sẽ ham học như cha. Ngày qua tháng lại, Vĩnh Tân lần lần tập đứng chỉnh, rồi đi, tập nói. Hãy thấy cha đi làm về, thì chạy ra cửa mà mừng, rồi sẵn bẩn, theo một bên cha, đỏ để hỏi chuyện này, nói chuyện nọ. Bà Hương Giang ngồi ngó. Bà Hương Giang ngồi ngó, bà sung sướng cực điểm. Sự vui của bà, dẫu ai đem bạc ngàn, bạc muôn mà đổi, bà cũng không thèm. Công bà cực khổ với chồng mấy mươi năm, bây giờ bà được phần thưởng tinh thần quý báu vô giá. Cô Cẩm Nhung vẫn đi đi về về, có ít ở nhà, bởi vậy Vĩnh Tân thấy mẹ thì lạc lẽo chứ không trìu mến như đối với cha, mà cô Cẩm Nhung không để ý tới việc đó, thành thử tình mẹ con mỗi ngày thêm lợt, nếu không lo trước, chẳng khỏi nó sẽ đứt. Nếu không lo trước, chắc khỏi nó sẽ dứt. Lúc con vú ở gần đủ năm, bà Hương Giang có biểu nó, nhắn chồng nó qua, rồi bà nói mà mướn nó ở dùng thêm 1 năm nữa. Giờ chồng nó chịu nên lãnh tiền, rồi ở luôn mà săn sóc em. Một đêm, Vĩnh Xuân lại nhà ông Kinh, ngồi nói chuyện chơi. Bà Kinh, nhân dịp không có ai, bà mới hỏi thầy.
Hôm nay, sao không thấy cô Thông về bên này chơi vậy thầy Thông?
Mắc đi Sài Gòn với bà già tôi.
Đi chi, mà ở lâu dữ vậy?
Nghe nói bà già tôi không được mạnh, nên lên ở cho chị hai tôi đặng uống thuốc.
Có bệnh á, thì á, lên cho thầy quay mạch cho toa, rồi gì á, dưới này hút thuốc mà uống, cần gì phải ở chợ đâu.
Có lẽ còn phải gần thầy đặng đổi toa cho dễ, khỏi lên xuống thất công.
Tôi nhớ, cô Thông không có về bên này có cả tuần rồi.
Lâu hơn chứ, nhưng tôi không nhớ đi bữa nào.
Cô bỏ đi như vậy, cháu Vĩnh Tân không nhớ cô hay sao?
Có gần gũi thằng nhỏ đâu mà nó nhớ. Đi nó không hỏi mà về nó cũng không mừng.
Có con đầu lòng mà bỏ đi mà được cho thiệt giỏi quá. Mà thầy có vợ thầy, để vợ về bển mà ở, rồi muốn đi đâu thì tự ý, thầy cũng dễ quá.
Vợ tôi nó vui như vậy, tôi nở lòng nào mà cấm cản làm cho nó mất vui. Muốn chi bà và vợ tôi cũng muốn cho vợ chồng tôi hưởng thú giàu sang. Tôi không chịu hưởng thì thôi, chứ nếu tôi không cho vợ tôi thì tôi hẹp lượng, lại áp chế quá. Tiền bạc của người ta mà mình ngăn cản không cho người ta xài, bức ức rồi sinh ra oán hận á.
Tôi sợ thầy thấy người ta đứng sung sang đi xuống dốc, thầy biết sẽ rớt xuống hố, mà thầy không có làm ơn kêu trở lại, chừng người ta xa xuống hố rồi, người ta oán giận vì cái sự ác độc của thầy.
Nghe nói tới câu đó, Vĩnh Xuân chau mày suy nghĩ, mặt có nét lo. Chừng Vĩnh Xuân về rồi, ông Kinh mới nói.
Bà nó khắc nghĩa, coi bộ thầy Thông thấy ăn năn.
Không ăn năn sao được, có vợ giàu là đẹp, mà để cho nó thông thả ta bà quá, rủi nó xa chân sảy bước, nhơ danh ô tiết rồi làm sao đây?
Không phải thấy sợ mất con vợ giàu đẹp nên thấy ăn năn đâu bà. thấy là người biết nhân nghĩa, thấy giật mình là vì thấy sợ lỗi đạo làm chồng. Có vợ mà lơ lãng không ngó ngàng đến vợ, để cho vợ phải hư thân nên thấy ăn năn đó chứ.
Thiệt à, Cẩm Nhung nó thật thà, chứ không phải là gái sảnh sẻ. Nếu chồng biết chiều chuộng, làm cho cô vui lòng, thì cô có thể làm người vợ trung thành, làm người mẹ thân ái như gái khác. Tại gặp thầy thân, thầy không thương, thành ra cô buồn, rồi cô mới lợt lạc với chồng con.
Thôi, để thủng thẳng coi rồi lập thế làm cho vợ chồng xung hiệp lại, cho khỏi uổng công vợ chồng mình mai mối.
Chắc vài bữa, cô Cẩm Nhung về thăm chồng con. Cô ôm Vĩnh Tân mà hung, cô lăn xăng, cô đi Sài Gòn chuyến này cô phải ở lâu, là vì bà chủ bệnh, nên phải ở mà săn sóc bà. Bà Hân Ngăn với bà Kinh hỏi thăm bệnh bà chủ, thì Cẩm Nhung nói cả tháng nay, bà chủ say sẩm hoài, ăn ngủ không được. Đến Sài Gòn ban đầu, nghe lời cô Hai Bình, rước thầy thuốc cách chú, coi mạch hốc thuốc, uống đến 5-6 thang, thấy bệnh không giảm chút nào hết. Thầy giáo là chồng Hai Bình mới đem bà chủ đến cho doctor Tây coi mạch. Doctor nói bà chủ dư máu, phải tiêm thuốc cho lâu, là phải cứ ăn, ăn rau, ăn cá, chứ đừng ăn thịt. Ông doctor tiêm đến 10 mũi thuốc, và bà chủ phải cứ ăn, nên mới hết chóng mặt. Ông doctor cho về mua thuốc cho em về uống. Xong ông dặn mỗi tuần, phải đến cho ông cân máu và coi chừng. Bà Hưng Văn nghe chị xui đau nhiều, lại chưa thiệt mạnh, thì rủ bà Kinh đến xế qua thăm một lát. Vĩnh Tân đã được 20 tháng rồi, biết đi biết nói, lại cũng bỏ bú rồi nữa. Nó thấy mẹ thì lơ láo chứ không mừng rỡ như thấy cha. Cô Cẩm Nhung ở chơi, đợi tan hầu Vĩnh Xuân về đặng gặp chồng. Cô cũng thuật bệnh ơi, dư máu của mẹ cho chồng nghe. Ăn cơm rồi cô xin về liền, đặng rót thuốc cho mẹ uống. Vì doctor cho tới 2 thứ thuốc. Thứ thuốc nước uống trưa, thứ thuốc viên uống tối. Cô phải chăm nom coi giờ mà cho uống, không dám giao cho người khác. Đến xế, bà Hương Văn biểu kêu 2 chiếc xe kéo, đặng bà đi với bà Kinh. Bà biểu con vú ở nhà, bà dắt Kiếm Tân đi với bà, đặng cho nó thăm bà ngoại nó. Bà chủ mừng khách, mừng cá ngoại, rồi bà cũng thuật chứng bệnh của bà, y như lời Cẩm Nhung đã nói. Bà còn nói thêm rằng theo lời doctor, thì chứng bệnh của bà nguy hiểm lắm, nếu không trị, để máu càng lên ốc, làm đứt mấy gân máu, thì mê man rồi chết. Vậy nên bà sợ quá, phải ở cho doctor tiêm tới 10 mũi thuốc, bà hết chóng mặt nên bà mới dám về, nhưng phải mua 2-3 thứ thuốc đem về uống hàng ngày, rồi còn phải trở lên nặng tuần mạch lại. Bà Kinh tính với ông Kinh bữa nay qua sẵn có mặt đủ 2 xu gia, bà sẽ đem việc vợ chồng Vĩnh Xuân ra mà nói. Bạn khuyên phải xung hiệp, không nên phân ly hoài nữa. Chừng nghe bà chủ than, bà mang chứng bệnh nguy hiểm, thì bà Kinh dội, không biết phải nói cách nào cho được việc mà khỏi mít lòng. Bà suy nghĩ một hồi, rồi mới trên cầu mà ăn, và nói với bà chủ.
Từ năm ngoái đến giờ, cô Thông về ở bên này thường ở bển. Tôi nhận thấy ý thầy Thông tôi không nói ra, xong thầy không có vui. Vợ chồng còn nhỏ mà phân cách với nhau, chồng ở một nơi, vợ ở một chỗ, làm sao mà không buồn cho được. Tôi cũng biết như vậy, năm ngoái con Cẩm Nhung nó về nó ở biết bên đây, tôi rầy nó, tôi biểu phải về ở với chồng con. Nó có nói với tôi, về thăm một ngày một buổi vậy thôi. Cẩm Nhung nói chồng có nó muốn như vậy, biểu nó phải về ở bên này cho thường, đặng là nhờ có thanh khí, khoảng khoát, mát mẻ mà bồi bổ sức khỏe. Sau thằng Thông qua thăm, tôi hỏi nó, thì nó cũng nói chuyện như vậy. Ý nó muốn cho vợ nó thông thả sung sướng. Tại như vậy, tôi mới để Cẩm Nhung ở đó chứ. Mà tôi nghĩ, ở đây, dưới đó, nó có xa xôi gì. Vợ chồng nó muốn gặp nhau, hàng ngày cũng được, có sao đâu mà ngại. Tôi với ông Kinh sợ vợ chồng còn trẻ, mà ở cách bước, một người một nhà, lâu ngày rồi tình vợ chồng sẽ lợt lạc. Bà sợ như vậy cũng phải, ngặt nhất này tôi bệnh, tôi cần, phải có nó ở một bên đặng cho tôi uống thuốc. Đã vậy mà từ đây, mỗi tuần ta phải đi Sài Gòn một lần cho Dr. Thuận mặt và cân máu. Còn chị ba nó thì mắt con nhỏ, đi theo tôi không có được. Anh ba nó thì mắt chữ nhà, còn con chị hai nó thì ngỗng đực, lo cho chồng con nó mà chưa xong, có biết gì nữa đâu. Duy có Cẩm Nhung nó rảnh rang, lại ngậm nhẹ nó phải theo tôi luôn, đặng săn sóc giùm cho tôi. Tôi xin chị xui, vui lòng để Cẩm Nhung ở nuôi tôi thêm ít ngày, chừng tôi mạnh rồi nó sẽ về bển.
Bà Hương Giang không hiểu ý của vợ chồng ông Kinh, bà nghe bà chủ nói như vậy thì bà vội giả đáp.
Được mà, chị bệnh thì để nó ở bên này, đặng nó nuôi chị chứ. Nó về bển, ăn rồi ngủ chứ có làm gì đâu. Vĩnh Tân lớn rồi, con vú chị theo coi chừng cho nó chơi. Ít tháng nữa con vú mãn hạn, chắc là nó thôi ở Vĩnh Tân chơi với tôi, hoặc con sen trong nhà cũng xong. Nó biết nói đủ rồi nên dễ lắm.
Nãy giờ Vĩnh Tân cứ sẵn bận theo bà nội, hồi mới vô mẹ nó bồng đi lấy bánh cho nó ăn, nhưng hỏi việc gì nó cũng không có chịu nói. Ăn rồi nó trở lại chỗ bà nội ngồi mà đợi uống nước. Bà ngoại, nó kêu thì nó ngó bà ngoại sang chân, nhưng không có chịu lại. Bà nội nó phải bồng mà để nó ngồi một bên bà ngoại nó, cho bà rờ rẫm hôn hết cho vui. Mà rồi nó cũng đi qua ngồi với bà nội. Bà Kinh với bà Hương Giang sửa soạn về, bà chủ kêu Cẩm Nhung biểu thắng xe ngựa đưa hai bà với Vĩnh Tân, cũng có gửi cau, dừa, chuối như mấy lần trước. Chiều tan hầu, Vĩnh Xuân cách xe đi qua luôn chợ cũ thăm mẹ vợ. Bà chủ nói với rể để Cẩm Nhung ở bên này thêm ít ngày, đặng cô chăm nom thuốc men và dắt bà đi doctor. Vĩnh Xuân vui vẻ chiều liền, không lộ ý phàn nàn chút nào hết. Mẹ chồng với chồng đều xuôi thuận để cho Cẩm Nhung về ở với mẹ, rõ ràng chớ có phiền cách chi đâu. Tại sao bà Kinh lại muốn cho Cẩm Nhung về với nhà chồng mà ở đặng chịu chật hẹp bực bội? Nếu bà chủ sáng suốt thì nghe câu chuyện của bà Kinh nói hồi xế, bà phải giật mình hối hận rồi lo tìm phương thế mà sửa chữa hoặc ngăn ngừa. Tại bà có tìm mà bà mù quáng quá, bà không có thấy xa, nên được nghe chị xui xui thuận để cho Cẩm Nhung ở luôn bên này mà nuôi bệnh. Tiếp theo lại thấy chàng rể cũng không làm khó thì bà vui mừng, rồi bà muốn trách bà Kinh vô can mà bày chuyện. Bà chủ mỗi tuần phải đi Sài Gòn với Cẩm Nhung đặng đốc tơ thăm mặt lại, mà đi bữa trước thì phải ở một đêm rồi bữa sau mới về, vì sợ bà chủ mệt nên không dám về liền. Phải đi như vậy đến gần 3 tháng và phải uống thuốc ngày đêm thêm nữa mới thấy huyết độ sụt xuống nhiều, hết lo nguy hiểm. Nhưng tất cờ còn căn dặn phải ăn rau, ăn cá chứ đừng có ăn thịt, và mỗi tháng cũng phải đến cho ông thăm mạch là một lần cho vững bụng. Cô Cẩm Nhung trong mấy tháng đi Sài Gòn thường đó, sẽ đi về thì qua thăm chồng con, nhưng mắc lo coi cho mẹ uống thuốc nên qua chơi một lát rồi về. Dầu con vú đã ở mãn 2 năm đã thôi rồi, Vĩnh Tân tối ngủ với bà nội chứ cô cũng không ở đêm mà ngủ với con được. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão đi cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp, xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị khán giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 29, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Cách ít lâu, Vĩnh Xuân đứng ngồi làm việc trong tòa bố, một anh lính trạm của sở dây thép đem phát cho thầy một phong thơ, ngoài bao đề tên họ, chức nghiệp và địa chỉ của thầy rõ ràng, lại có dán cờ theo luật và có đóng con dấu của sở bưu điện Sài Gòn. Thầy lấy con dao rọc bao và rút cái thơ ra mà coi, thơ viết như vậy. Thưa thầy, em không có vinh hạnh được giáp mặt với thầy lần nào, nhưng em từng nghe người ta tán tụng tài đức của thầy, khen thầy học giỏi mà thư liêm, đáng mặt gia nhân quân tử. Vì em quý trọng danh giá của thầy, em không để cho tiểu nhân bôi nhọ, nên em phải đường đột thư riêng cho thầy hay. Cô Cẩm Nhung sắp đem danh giá cao quý của thầy mà bỏ vào đống rác hôi thối, bởi vì em bất bình, nên đường đột móc xưng cho thầy hay. Xin thầy cấm tuyệt, đừng để cho vợ thầy lên Sài Gòn nữa thì mới tránh tiếng xấu được. Trân trọng kính chào thầy, một phụ nữ biết kính trọng danh thơm của quân tử.
Thơ ký tên Lăng Quằng, đọc không được mà cũng không có biên địa chỉ của người gửi. Vĩnh Xuân ngồi qua đi qua lại tới 3 lần, rồi rút thơ vào bao, xếp để vào túi, mồ hôn rịnh ướt trán. Thầy ngẩn ngơ, cứ ngồi suy nghĩ, không làm việc được nữa. Thầy là người sáng suốt, ngày xuất thân đi làm việc cho tới bây giờ, gặp chuyện chỉ dầu rắc rối cho mấy đi nữa, thầy cũng phân đoán dễ dàng. Mà đến việc này, thuộc về gia đạo, về danh dự của thầy, thì thầy lại bối rối, không biết thì thầy giả, quấy hay phải. Thầy nhớ, cách mấy tháng trước, bà Trinh có trách thầy để vợ thông thả quá, thấy vợ thầy xuống dốc đã gần rớt xuống vào hố, nên người ta thương thầy mới cho thầy hay, rằng thầy níu lại hay không? Hay là người ta ghét thầy, hoặc ghét vợ thầy, rồi thơ rơi, làm xào xáo trong gia đình của thầy? Nửa tin, nửa nghi, thầy không dám quyết đoán, sợ đoán lầm mà mắc mưu kẻ gian. Thầy nghĩ ông Kinh lớn tuổi, lại lịch lạc nhân tình, phải để tối bàn tính với ông rồi sẽ liệu. Tuy đã nhất định như vậy, mà Vĩnh Xuân cũng chưa an trí, chưa về ăn cơm, không biết ngon, rồi nằm ngủ cũng không được, cứ nhớ đến bức thơ ác nghiệt đó hoài. Có phải vì người ta thiệt thương mình, thấy vợ mình lên Sài Gòn ta bà sanh chuyện tồi tệ sau đó, nên là người ta lén cho mình hay, đặng mình liệu mà đề phòng hay không? Hay là vì người ta ghét mình, muốn phá rối gia đạo mình, nên bày chuyện mà làm cho chồng nghe vợ cắt nết, vợ phiền chồng nói gian, vợ chồng rầy rà rồi rời rã. Thơ gửi nhà dây thép Sài Gòn, mình có người bạn thân nào ở trên Sài Gòn đâu, mà bạn thương nên đem việc quan hệ như vậy mà nói dùm cho mình biết. Thinh danh của mình có lớn lao gì đến nỗi người xa xôi ở tới Sài Gòn cũng kính trọng nên nó gia công bào chữa. Bức thơ này có thể là người ở Mỹ Tho viết rồi đem lên nhà dây thép Sài Gòn mà bỏ vào thùng thơ cũng được vậy. Định Xuân suy nghĩ đủ cách nhưng không dám chắc cách nào là phải, đành dằn lòng đợi tối rồi sẽ bàn với ông Kinh Lương. Ăn cơm chiều rồi, Vĩnh Xuân ngồi tại bàn viết, lấy thơ hồi sớm mơ ra mà xem lại nữa. Thầy đọc thơ rồi ngó mấy chữ chi bút của Cúc Hương, thầm vái ngàn giúp cho thầy sáng suốt mà gỡ rối cho khỏi lem lút thinh danh mà cũng không oan ức ai hết. Đợi bà Hương Văn đem Vĩnh Tân vô trong nhà mà dỗ ngủ, thầy Vĩnh Xuân mới xếp bức thơ để vào túi, rồi khép cửa đi lại nhà ông Kinh. Vợ chồng ông Kinh đứng nằm trên giá mà nói chuyện. Ông ngồi dậy tiếp Vĩnh Xuân, bà vô trong biểu nấu nước nặng chế trà mới. Vĩnh Xuân vừa ngồi, liền rút phong thơ trong túi ra mà đưa cho ông Kinh, không nói gì hết. Ông Kinh ơ hờ, không hiểu thơ của ai, gỡ đi nói chuyện gì. Ông xem sơ ngoài bao, rồi rút bức thơ ra mà đọc. Vĩnh Xuân ngồi ngó ông trân trân, thấy ông nhíu chân mày, xem thật kỹ. Xem hết rồi, xem lại một lần nữa, ông mới để bức thơ trước mặt và bình tĩnh hỏi.
Thầy thông được thơ này bao giờ?
Được trong buổi sớm ơi.
Thầy coi chữ ký tên đây, thầy biết ai gửi không?
Ký bậy bạ, lằng hoằng làm sao mà biết ra được. Họ rơi thơ, họ đâu dám ký tên thiệt, lại cũng không có biên địa chỉ cho tôi biết nữa. Nếu tôi biết tên người gửi là ai, ở chỗ nào, thì tôi sẽ tìm đến mà hỏi cặn kẽ. Tại không biết nên, từ hồi sớm ơi tới giờ tôi rối trí quá, không biết nên tin hay là nên xé bỏ.
Xin thầy đừng nóng, để thủng thẳng mà suy nghĩ cho kỹ.
Tôi xét đủ mọi bề, tôi dòm bề nào cũng tối đen, tôi không biết thiệt hay giả, tôi muốn hỏi ý kiến ông coi bây giờ tôi phải làm sao.
Ông Kinh suy nghĩ rồi cầm bức thơ xem nữa. Bà Kinh bưng bình trà ra, rót bốn chén chung. Bà thấy ông đọc thơ, bà hỏi thơ của ai ở đâu mà lại ban đêm. Vĩnh Xuân mới thuật sơ chuyện cho bà nghe. Thầy nói thơ này của ai trên Sài Gòn gửi hồn sớm mơ cho thầy, hay là vợ thầy toan làm lem lút danh dự của thầy và khuyên thầy đừng có cho vợ thầy đi Sài Gòn nữa. Bà Kinh nghe nói như vậy, bà vừa kéo ghế mà ngồi, vừa nói nho nhỏ. Thầy Thông thấy chưa, cách mấy tháng trước, tôi sợ sanh chuyện không có tốt, nên tôi có khuyên thầy đừng có để cho cô thông thả quá như vậy. Quài bộ, thầy không có tin tôi, bây giờ có chuyện lôi thôi rồi đó.
Vợ tôi vốn con nhà giàu sang, từ nhỏ chí lớn sung sướng quen rồi. Ở với tôi thì chật hẹp, tù túng, nên nó muốn về ở bên chợ cũ mà tiếp dưỡng sức khỏe. Phận tôi nghèo, tôi phải chịu cực đã đành, vợ tôi có tội gì mà tôi buộc nó phải chịu cực khổ với tôi. Mấy tháng nay bà già tôi đau, bà xin để vợ tôi ở bển đặng chăm nom thuốc men cho bà đi coi mạch. Tôi nỡ lòng nào mà cấm cản, không cho vợ tôi đi nuôi bà già nó đau.
Ông Kinh cười mà nói.
Nếu nói cho ngay thì thiệt thầy không màng gì đến vợ, nên thầy mới dễ quá như vậy.
Không, ông Kinh à, thà tôi mất vợ chứ tôi không chịu làm buồn cho vợ, mà cũng không chịu ở bất nghĩa với mẹ vợ. Tôi muốn vui, có lẽ nào tôi lại ép người ta phải thất hiếu với mẹ người ta. Chỗ mình không muốn, mình chẳng nên ép buộc người ta phải muốn, vậy mới công bình chứ.
Thôi, để bàn về bức thơ này coi. Bây giờ thầy tính làm sao đâu, ngài nói nghe thử coi.
Tôi tính không ra, nên tôi mới đem lại mà cầu ông bà phân xử giùm.
Bà Kinh nóng nảy, nên bà nói, cái gì đâu mà tính không ra. Thầy Thông đem thơ đưa cho bà chủ xem, rồi bắt cô Thông về bên này, và nói không có cho cô đi Sài Gòn nữa. Làm như vậy thì dứt chuyện. Nếu bà chủ biết sợ xấu hổ thì bà chịu liền, chịu mà mừng nữa.